thực của thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chắc chắn chúng ta đã có những ngày cuối tuần bình an, nhưng mà cuối tuần vừa qua thế giới rất là náo động, cô Thu Nga.
Đúng rồi, không có thể nào bình an được, nhất là cái bản tin ở Syria đó. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump, ngày hôm qua, ông đã cáo buộc là Nga và Iran đã ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và ông gọi ông này là con vật. Ông Trump đã lên tiếng trên Twitter sau khi mà có tin về cái vụ mà tấn công hóa học tại thị trấn hiện do phe nổi dậy nắm quyền kiểm soát, làm cho hàng chục người bị chết. Và theo hãng thông tấn Reuters thì Syria đã bác bỏ các lực lượng chính phủ đã thực hiện cái vụ mà tấn công hóa học. Và Nga là coi như là đồng minh lớn nhất của Tổng thống al-Assad nói rằng đó là tin giả. Và hãng tin Anh dẫn một số tin tuyên bố chung của các cơ quan cứu trợ và cho thấy rằng những cái hoạt động ở các vùng nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy và nói rằng 49 người đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công cuối ngày 7 tháng 4 ở thị trấn Duma. Và các tổ chức khác còn đưa ra cái con số thương vong cao hơn nhiều. Và ông Trump đã viết trên Twitter là nhiều người chết, cả phụ nữ và trẻ em trong cuộc tấn công hóa học thiếu suy nghĩ ở Syria. Tổng thống Putin, Nga và Iran phải chịu trách nhiệm vì đã hậu thuẫn con vật Assad. Ông nói là sẽ phải trả giá rất đắt. Và Bộ Ngoại giao Nga cảnh cáo về bất kỳ hành động quân sự nào dựa vào trên cái lý do mà họ cho là bịa đặt, bây giờ Nga cũng nói là fake news. Và Hoa Kỳ đã mở một cuộc tấn công sử dụng hỏa tiễn hành trình nhắm vào một căn cứ không quân ở Syria năm ngoái để đáp trả cái vụ tấn công bằng khí độc thần kinh ở Tây Bắc Syria. Sau đó thì cáo buộc ông Assad đã thực hiện. Và một trong cố vấn hàng đầu của ông Trump về an ninh nội địa ngày hôm qua cho rằng Mỹ có thể mở một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn khác. Và một đoạn video được các nhà hoạt động chia sẻ cho thấy là những xác chết bất động gồm hơn một chục trẻ em, phụ nữ và cả đàn ông, đàn bà gì hết. Và một số nạn nhân có bọt ở trên miệng cho thấy đó là vũ khí hóa học đó, Quang Hưng.
Vâng, cái bức hình này chúng tôi cũng đã nhìn thấy, nhưng mà cũng giống như là bao nhiêu người khác thì khó mà có thể kiểm chứng là cái đoạn video có thật hay không. Ngay cả các hãng thông tấn như là Reuters thì họ cũng nói là như vậy. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay, vừa mới rạng sáng không thôi đó, thì nước Nga và căn cứ quân sự của Syria họ có nói là Do Thái đã tấn công bằng hỏa tiễn vào căn cứ quân sự ở miền trung Syria. Những cái chiếc phản lực cơ của Do Thái đã phóng những cái hỏa tiễn vào cái căn cứ Lebanon. Và cái vụ tấn công này đã gây thiệt mạng cho 14 người. Phía bên Bộ Quốc phòng của Nga thì họ nói rằng là hai cái chiếc phản lực của người Do Thái đã tấn công căn cứ Thi 4 ở thành phố Homs. Và họ đã bắn ra ít nhất là 8 cái hỏa tiễn, nhưng mà quân đội của Syria đã bắn rớt 5 trái. Nhưng mà còn 3 trái kia đó thì nó đã bắn trúng vào cái căn cứ quân sự thuộc về phía tây của cái khu vực này. Kể từ năm 2012 thì Do Thái cũng đã từng tấn công Syria nhiều lần rồi, ít ra là khoảng chừng 100 lần. Và hầu hết là những cái mục tiêu mà Do Thái nhắm vào là những cái đoàn công voa có vũ khí hoặc là những cái căn cứ quân sự của Syria để nhằm có thể là viện trợ cho cái nhóm gọi là nổi loạn người Libani, gọi là cái nhóm Hezbollah. Vào sáng sớm ngày hôm nay, cái vụ tấn công như vậy nó chỉ có được thực hiện sau khi mà Tổng thống Donald Trump cảnh cáo là sẽ trả một cái giá rất đắt nếu mà cái vụ tấn công bằng hơi đốt, bằng hóa chất vào ngày hôm thứ Bảy vừa rồi thực sự là do người Syria thực hiện. Sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn nhà nước Syria là Sana thì có nói rằng đó là cái vụ tấn công vào cái căn cứ quân sự Thi 4 rõ ràng là của người Mỹ. Nhưng mà sau đó thì phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là ông Christopher Sherwood ngay lập tức là bác bỏ không phải là của Hoa Kỳ đứng đằng sau cái vụ tấn công trên. Và sau đó thì cái hãng thông tấn này đã loại bỏ cái phần cho rằng là Hoa Kỳ là thủ phạm, rồi sau đó họ lại đổi thừa cho phía bên Do Thái là cái phần này. Phía bên quân đội của Do Thái thì họ vẫn chưa có xác định là họ có thực hiện những cái vụ tấn công hỏa tiễn này hay không, đã anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, lý do tại sao người ta đặt ra giả thuyết là Do Thái là quốc gia đứng đằng sau cái vụ phóng hỏa tiễn vào căn cứ T4 này. Tại có nhiều lý do người ta khẳng định như vậy. Đầu tiên, đó là theo như các nguồn tin quân sự Damascus thì lực lượng phòng không Syria đã khai triển từ căn cứ Meza để sau khi các hỏa tiễn tiêm kích tấn công từ thung lũng Beka của Lebanon. Thì đây là một tuyến đường bay khá quen thuộc mà được các máy bay chiến đấu của Israel thường bay khi thực hiện nhiệm vụ không kích ở Syria. Và các nhân chứng ở Lebanon cũng nghe thấy tiếng của nhiều máy bay chiến đấu bay qua bầu trời hướng về phía Syria trước khi cuộc không kích xảy ra. Tel Aviv đã từ chối bình luận về các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ T4 của Syria. Và một lý do khác mà người ta tin rằng là cái đợt tấn công bằng hỏa tiễn lần này là do Do Thái thực hiện, đó là nhắm vào Iran. Theo các chuyên gia thì T4 là căn cứ không quân mà Do Thái rất muốn tấn công, bởi đây được xem như là căn cứ quân sự lớn nằm sâu bên trong lãnh thổ Syria, nơi tập trung nhiều lực lượng khí tài của dân quân Hezbollah và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Nên vì thế người ta cho rằng lần này Do Thái đã tấn công vào đây và một mũi tên mà trúng hai con nhạn. Và đây được xem như là một cơ hội tấn công để mà Do Thái mở ra, để mà có một cái lý do chính đáng sau khi Tổng thống Trump đã đưa ra những lời cáo buộc mạnh mẽ nhắm về phía Iran và Syria cho các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học kể trên. Thì tạm gác qua một bên những cái lời cáo buộc ai là người đứng sau cái vụ tấn công đó. Nhưng mà tình hình ban giao giữa Hoa Kỳ và Nga đang ngày một căng thẳng hơn. Bởi vì mối quan hệ này đã từ lâu nó đã rạn nứt rất là nhiều. Sau cái vụ trục xuất qua lại các nhà ngoại giao thì bây giờ vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Đôi bên đều chỉ trích nhau sau khi chính phủ Hoa Kỳ đó thì chỉ trích là Nga đã hậu thuẫn cho chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad mà ông Trump gọi là một con súc vật và đã thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến cho số người bị thiệt mạng đã không có chính xác. Có một số báo đài thì nói rằng là 49 người, một số báo đài thì nói rằng là 70 người, nhưng chắc chắn con số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao. Đài RT thì dẫn lời từ nguồn tin Bộ Ngoại giao của Nga thì thông báo rằng là tất cả những cái bản tin nói rằng là các vụ tấn công bằng khí độc khiến hàng chục người chết tại Syria đều là những fake news. Trong khi đó thì Tổng thống Trump thì cho rằng đây là một thảm họa nhân đạo không vì bất cứ lý do gì, đồng thời tuyên bố rằng ông Putin, tức là Tổng thống của Nga, cũng như chính phủ Nga và Iran phải chịu trách nhiệm vì đã hậu thuẫn cho ông Bashar al-Assad. Giới quan sát nhận định vụ tấn công bằng vũ khí hóa học có thể khiến cho Tổng thống Trump chưa muốn rút lui hoặc là thay đổi ý định rút quân khỏi Syria. Trong khi đó, các tay súng nổi dậy tại Duma đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Syria về việc trao trả con tin nhằm đổi lại hành lang di chuyển khỏi đây. Theo Reuters thì các chuyến xe bus đầu tiên chở các tay súng và gia đình của họ đã rời khỏi thành phố trong ngày hôm qua, đến khu vực do phe nổi dậy tạo nên đang kiểm soát ở khu vực phía bắc của Syria. Cùng ngày thì đáp trả lại thì một nhóm các con tin đã được thả đến khu vực do quân chính phủ kiểm soát. Trong ngày hôm nay thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ mở hai phiên họp theo yêu cầu của Nga để thảo luận về tình hình Syria. Nhưng mà nhìn những bức tranh thì thấy rằng là các em nhỏ mới là những nạn nhân đau khổ nhất khi mà có những em bất tỉnh, có những em thì mặt mày tái nhợt, sùi bọt mép và bị co giật và rất là đáng thương đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và cái chất độc này là chất độc sarin đó, đầu độc người ta đó thì là mặt mày nó sẽ biến dạng hết. Nhưng mà Nga thì là nói rằng đây là một cái tin giả và họ đưa ra sau khi mà Tổng thống Donald Trump đe dọa Syria là phải trả giá rất đắt vì cáo buộc là thực hiện những cái vụ mà tấn công bằng vũ khí hóa học như thế này. Nga và Syria đều bác bỏ cái cáo buộc này hết. Nhưng mà ông Tổng thống Donald Trump thì bây giờ phải đối diện với rất là nhiều tình hình khó khăn. Nào là với Nga, rồi với Trung Cộng và với ông Kim Jong-un nữa. Nhưng mà Bình Nhưỡng bây giờ nói rằng sẵn sàng thảo luận phi hạt nhân hóa. Bắc Hàn đã hứa với Hoa Kỳ là sẽ thảo luận về tương lai kho vũ khí nguyên tử khi mà hai nhà lãnh đạo gặp nhau. Cái việc chuẩn bị cho cái hội nghị thượng đỉnh bao gồm những cuộc gặp kín và đàm phán trực tiếp với lại Bắc Hàn. Và tình báo của Hoa Kỳ và Bắc Hàn được cho là đã thảo luận và gặp nhau nhiều lần ở một nước thứ ba. Và cái hội nghị thượng đỉnh này chưa có tiền lệ này sẽ dự định là diễn ra vào tháng 5. Và đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Và cái chi tiết mà cái cuộc gặp bao gồm địa điểm vẫn chưa có rõ ràng. Và theo tin của hãng thông tấn CNN cho hay thì Bắc Hàn đang thúc đẩy tổ chức cuộc họp thượng đỉnh tại thủ đô Pyeongchang hoặc là lựa chọn nào khác là thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Không rõ là Bình Nhưỡng có chấp nhận cái định nghĩa của Washington về phi hạt nhân hóa hay không, cái mà theo tàu Bạch Ốc là kết thúc chương trình vũ khí nguyên tử. Và tin tức về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Bắc Hàn được cho là đưa ra trong tháng 3 làm cho nhiều người ngạc nhiên và không tin là có sẽ xảy ra hay không. Và sự kiện này xảy ra một năm sau khi mà đe dọa lẫn nhau mỉa mai cá nhân và chính sách ở trên cái miệng hố cá nhân là nguyên tử giữa lãnh đạo của hai nước. Ông này nói này thì ông kia cũng hăm dọa trở lại. Và Bắc Hàn từng ngừng các cuộc thử nghiệm nguyên tử sau cuộc đàm phán trước đây và chỉ tiếp tục trở lại khi mà mất kiên nhẫn hoặc là cảm thấy cái nhu cầu của mình không được đáp ứng. Ông này nói vậy mà không phải vậy. Có thể lần này ông nói vậy mà đúng vậy, Quang Hưng.
Vâng, người ta vẫn còn nghi ngờ lắm. Bởi vì ông nghĩ rằng ông con thì chắc là cũng giống ông bố Kim Jong-il mà thôi. Ông Kim Jong-il trước đây thì vài lần cũng đã qua bên Tàu. Rồi sau đó cũng hứa với lại thế giới là sẽ giải thể chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Nhưng mà chỉ vài tháng sau khi mà thế giới không có chú ý thì người ta lại thấy rằng là phía Bắc Triều Tiên lại làm giàu chất uranium rồi sau đó thử nghiệm hàng loạt những cái vụ phóng hỏa tiễn. Ông con ông Kim Jong-un cũng vậy. Kỳ này đã không hiểu lý do tại sao là ông ấy lại muốn hòa giải với lại phía Mỹ sau khi đã qua bên Trung Cộng để mà nhận một số các món quà cũng như là lời hứa của phía bên đó. Người ta vẫn chưa biết và nhiều người vẫn không có thể tin được rằng là Bắc Triều Tiên sẽ giải thể chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Trong khi đó thì thế giới hiện nay về vấn đề thương mại vẫn tiếp tục nóng. Nhiều nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới bây giờ người ta vẫn chưa có nhìn thấy được cái hướng đi của thị trường. Khi mà Tổng thống Donald Trump đã đe dọa là sẽ có những cái cuộc tranh cãi khác đối với lại việc thương mại giữa Mỹ và Tàu. Và Tổng thống Donald Trump thì cũng nói rằng đó là ngày hôm qua ông có nói rằng là Bắc Kinh chắc chắn là sẽ tạo cái sự dễ dàng hơn và tháo bỏ những cái rào cản về vấn đề thương mại là bởi vì theo như là Tổng thống Donald Trump cho biết là điều này là điều tốt. Bắc Kinh thì đã từng đe dọa là sẽ trả đũa Hoa Thịnh Đốn sau khi nước Mỹ có cho biết là sẽ đánh thuế thêm một số những cái mặt hàng khác nhập cảng của Trung Cộng. Mặc dù là Tổng thống Donald Trump cũng nhắc đi nhắc lại rằng là cái sự liên hệ cá nhân của ông với là ông chủ tịch Tập Cận Bình rất là tốt. Tổng thống Trump vào ngày hôm qua có tweet nói rằng là chủ tịch Tập Cận Bình và ông luôn luôn là một người bạn tốt và không dù rằng là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù là chúng tôi có những cái tranh cãi về vấn đề thương mại. Ông Trump cũng nói rằng là Trung Cộng sẽ tháo bỏ những cái rào cản về thương mại để bởi vì đây là một trong những cái điều tốt và cũng là một cái điều tốt cho cái tương lai của hai quốc gia. Chính phủ của Tổng thống Trump đã có những cái hành động về cái việc là muốn loại bỏ về phía bên Tàu đã từng đánh cắp về những cái bất động sản như là trí tuệ, tức là những cái ăn cắp những cái sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Rồi Hoa Kỳ sau đó lại đưa ra về cái việc hơn 500.000 tỷ những cái hàng hóa mà Hoa Kỳ đã nhập cảng của phía bên Trung Cộng vào năm ngoái và cho biết là sẽ ít nhất là đánh thuế rất cao trên các mặt hàng trị giá khoảng 150 tỷ Mỹ Kim. Năm 2017 thì Hoa Kỳ cũng đã bán cho Trung Cộng 130 tỷ các hàng hóa, nhưng mà phía bên Trung Quốc thì họ cũng cho biết là họ sẽ tấn công lại, và bất cứ một cái giá nào. Thì Tổng thống Donald Trump sáng ngày hôm qua đó thì ông cũng cho biết là chắc chắn là phía bên Trung Quốc là họ phải nhượng bộ mà thôi, bởi vì cái điều này là cái điều tốt. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì đôi bên đáp trả qua, đáp trả lại, nhưng mà chưa biết đi đến đâu. Chỉ có các nhà đầu tư là bây giờ họ cũng đang lo ngại về tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, vốn là hai nền kinh tế lớn nhất trên toàn thế giới. Nên vì thế họ cũng mong muốn có những cái sự thỏa thuận để đi đến việc rằng là ngưng một cái cuộc chiến thương mại có thể xảy ra. Nhưng mà trở lại với phần tin liên quan về việc Bắc Hàn đó, thì đúng như anh Quang Hưng nói, thì thật sự những người cộng sản họ nói thì nói 10 thì chưa chắc nên tin hết 10. Tại vì trong quá khứ thì người ta cũng đã từng thấy các lãnh đạo của Bắc Hàn cũng đã từng hứa, nhưng lời hứa không thành sự thật. Tuy nhiên theo lần này đó thì các báo đài cũng đưa ra một số nguồn tin có vẻ như rằng là cuộc gặp thượng đỉnh lần này sẽ đề cập đến việc giải trừ vũ khí hạt nhân của chính quyền Bắc Hàn. Thì theo tờ Yonhap đó, thì Bình Nhưỡng đã đề cập đến vấn đề giải trừ vũ khí tại cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump và ông Kim, dự tính sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây, sau cuộc gặp thượng đỉnh liên triều giữa hai miền Nam Bắc. Trong tháng trước thì ông Kim Jong-un đã gặp phái đoàn của Nam Hàn và cho biết rằng là sẽ dừng chương trình hạt nhân của mình và mong muốn sẽ gặp ông Trump. Ông Trump khi nhận được tin đó cũng đã đồng ý, nhưng đến nay vẫn chưa có những cái phản ứng chính thức từ phía Bình Nhưỡng. Trong những ngày qua thì giới truyền thông Hoa Kỳ liên tục đưa tin về việc rằng là giám đốc cơ quan CIA là ông Mike Pompeo, người được đề cử làm chức vị ngoại trưởng, đã có nhiều cuộc gặp bí mật với Bắc Hàn để chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới. Tuy nhiên tờ Yonhap đã trích dẫn phân tích của giới quan sát bởi vì họ lo ngại nhiều liều. Bởi họ cho rằng là lãnh đạo Bình Nhưỡng có thể đưa ra một số điều kiện để mà đạt được cái vấn đề phi hạt nhân hóa. Nhưng mà chưa chắc những điều kiện đó Hoa Kỳ chấp nhận. Thí dụ như là việc ngừng các cuộc tập trận hoặc là rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam. Trong một diễn biến có liên quan thì Bộ Thương mại Trung Cộng cũng đã ra thông báo là nước này đã ngưng xuất khẩu sang Bắc Hàn các mặt hàng có nguy cơ bị sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Và theo đó, Trung Cộng cho biết họ đã không còn xuất khẩu 32 mặt hàng, bao gồm vật liệu, kỹ thuật, các thiết bị như là máy tăng tốc hạt hoặc là máy ly tâm có khả năng sử dụng trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân sang Bắc Hàn. Nhưng mà rõ ràng anh Trung Cộng hoặc là anh Bắc Hàn, anh Cộng sản nào nói thì cũng chưa chắc đã tin được đâu cô Thu Nga.
Chắc chắn là như vậy, cộng sản thì nó giống nhau, anh em của họ thì cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái việc mà Nga nói là fake news, giống như là ông Trump, ông hay nói là các hãng thông tấn là toàn là fake news. Và có một cái bản tin trước đây nói rằng một quốc gia ở bên Á Châu kia đã phạt những cái tờ báo đăng fake news. Chưa có thấy người nào, nước nào hay là quốc gia nào lên tiếng là bắt là Việt Nam là phải phạt, đóng cửa hết những cái hãng tin của nhà nước là fake news, nhưng mà hãng tin của nhà nước thì làm sao mà họ đóng cửa được. Nhưng mà ông Trump bây giờ gọi một cái tờ báo Mỹ là cái cuốn tiểu thuyết tồi tệ, dở tệ luôn. Đó là ông buộc cái tờ Washington Post đưa ra những tin bịa đặt như là viết tiểu thuyết thay vì viết trung thực những cái sự kiện này. Nói rằng tin tức mà tờ Washington Post đưa ra đậm chất tiểu thuyết hơn là sự thật và lúc nào cũng dẫn nguồn tin chẳng thấy tên ai. Và nhiều nguồn tin không có thật. Và trước đó thì Washington Post cũng dẫn nguồn tin của các giới chức chính phủ cho biết là bất đồng giữa ông Trump và ông Kelly tái diễn đã coi bộ như là leo thang. Và tướng nghỉ hưu Kelly nhậm chức từ tháng 7 năm 2017 đề cập lại cái trật tự cho cái cánh tay của tòa Bạch Ốc xong đang mất dần tiếng nói. Và trong những tuần qua thì ông Trump cũng tăng cường công kích tờ báo này, đưa tin chỉ trích chiến tranh, cái chiến dịch mà tranh cử lẫn chính quyền của ông. Và hôm 5 tháng 4 thì ông chê một tiêu đề của một bài báo mà Washington Post đặt về căng thẳng giữa thương mại Mỹ-Trung. Và ông cũng lên án chủ nhân của tờ báo làm giàu bất chính khi mà điều hành công ty bán hàng Amazon. Và cái quan hệ giữa ông Trump và truyền thông Hoa Kỳ có nhiều sóng gió kể từ thời bầu cử từ năm 2016. Và ông cũng đã nhiều lần cáo buộc các hãng tin lớn như là CNN, Washington Post đưa tin giả, nhưng mà ông ủng hộ các hãng như là Fox News vì đăng tin có lợi và cũng coi như có thể là trung thực nhất giữa những tờ báo. Và năm ngoái thì ông Trump không có dự tiệc hàng năm của phóng viên phụ trách đưa tin Tòa Bạch Ốc để tôn vinh cái sự mà tự do ngôn luận. Năm nay, Tòa Bạch Ốc cũng thông tin là ông sẽ tiếp tục không có tham gia tin nào là fake news, Quang Hưng.
Dạ vâng, không có biết là tin nào là fake news hết, nhưng mà ông Trump thì không có ai thích hết. Ngay cả báo chí từ tờ Washington Post hay là CNN, ngay cả các quốc gia ở vùng châu Mỹ Latin mà trong tuần này ông sẽ họp thượng đỉnh ở thủ đô Peru bắt đầu từ ngày thứ Sáu về nhiều cái vấn đề, nào là vấn đề di dân, vấn đề thuốc phiện, rồi vấn đề thương mại đối với lại những cái quốc gia vùng Trung Mỹ mà ông chuẩn bị đến viếng thăm. Ngay cả ông đại sứ Ted Osius, tức trước đây của... ở Mỹ, ở Việt Nam đó, thì ông Ted này đó, trong cái dịp mà ông mới tiết lộ vào năm ngoái là ông từ chức sau khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump yêu cầu ông là phải gây sức ép với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà Hà Nội tiếp nhận hơn 8.000 người tị nạn Việt Nam tị nạn tại Mỹ mà Hoa Kỳ muốn trục xuất về. Thì trong một cái bài viết với cái tựa đề là nói thẳng, tức là speak out, thì cựu đại sứ Hoa Kỳ có giải thích là đại đa số những cái người mà chính quyền của Hoa Kỳ muốn trục xuất đôi khi chỉ là những cái người bị những cái tội lặt vặt mà thôi, đều là những người tị nạn chiến tranh đã sinh sống tại Mỹ sau khi đã bỏ trốn khỏi Việt Nam cách đây hơn 40 năm và do đó không thể đưa họ trở lại Việt Nam để mà họ trở thành những cái trường hợp nhân quyền cả. Vì vậy mà đại sứ Osius đã đề nghị phản đối về cái quyết định của Hoa Thiện Đấu, tức là phản đối ông Trump, và đã bị yêu cầu là phải giữ im lặng bởi vì cấp trên ra lệnh là ông không có được nói nữa. Vì vậy mà ông đã quyết định từ chức vì không có thể làm một cái việc mà ông nói rằng là ngược với lại lương tâm của mình. Chúng ta thấy là có rất nhiều người Việt Nam khi mà sang bên này là trốn tránh cộng sản, nhưng mà bởi vì không có vào quốc tịch, cho nên là khi mà một phạm vào một cái lỗi, một cái tội rất là nhỏ thì họ vẫn có thể bị trục xuất về nguyên quán. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và một phần cũng vì nhiều khi không có để ý đến những cái luật pháp tại quốc gia sở tại, nên nhiều khi họ bắt vì những cái tội, thí dụ như không trả cho support, thí dụ như là ăn cắp trong những cái tiệm convenience store, thì những cái tội đó rất là nhỏ, nhưng mà khi mà bị trả về Việt Nam đó, thì họ lại phải đối mặt với cái sự trả thù của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thì đây cũng là một trong những vấn đề mà nhiều tổ chức cũng đã lên tiếng phản đối, nhưng mà tính đến nay chưa thấy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ mà chúng ta quen gọi là ICE để mà lên tiếng. Và đây được xem như là lần đầu tiên ông Ted Osius công khai để mà phát biểu về sự bất đồng với chính quyền của ông Trump sau khi ông Osius rời vị trí là người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ tại Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái, ít tuần sau khi gần như hoàn thành nhiệm kỳ 3 năm, mà theo báo chí nói rằng là mãn nhiệm. Trên Facebook của mình thì cựu đại sứ Ted Osius trong ngày 3 tháng 4 cũng đã đăng lại bài viết và nhận được sự bình luận của khá nhiều người Việt và đã lên tiếng ủng hộ cho ông. Và theo như nhiều người thì cái vấn đề trục xuất này là chính quyền của Tổng thống Trump đã ép buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam phải nhận lại những người này, nếu không thì họ sẽ cắt đi những cái quyền lợi về vấn đề hỗ trợ trong các chương trình khác nhau. Nhưng mà 8.000 người này phần lớn là từng chạy khỏi miền Nam Việt Nam trong những năm 1975, và bây giờ khi trở về, tương lai họ sẽ đi về đâu, cô Thu Nga?
Tất cả những người mà đi trốn khỏi Việt Nam đó, không phải tất cả mọi người đều là đi trốn chế độ cộng sản, nhưng mà cũng có nhiều người sau này qua vì cái vấn đề nào khác. Và chúng ta nghe cái lời của ông đại sứ Ted Osius này phải xét lại, và chúng ta sẽ chờ xem ông Donald Trump phản ứng như thế nào. Tại vì ông đại sứ mà Ted Osius này, khi ông ở làm đại sứ mà tại Việt Nam thì ông cũng chẳng có giúp gì cho cái việc mà tranh đấu cho những người mà chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên chúng ta nghe một cái lời tuyên bố như vậy thì chúng ta phải chờ xem có những cái việc này nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày mùa xuân thật là bình an, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, đúng như vậy. Kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và xin hẹn với tất cả quý vị cùng anh Quang Hưng và cô Thu Nga trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.